A Di Đà Phật, bây giờ xin nói tiếp về đề tài tam giới duy tâm. Thì đại chúng nên nhớ là tất cả là thế gian này hữu tình vô tình tất cả đều là sinh diệt trong trong cái vòng gọi là luân hồi, không có cái gì hoàn toàn mới mà cũng có gì hoàn toàn mất đi, mà đều trôi theo cái vòng luân hồi. Mà nếu chúng ta không nắm được cái nguyên lý này á, thì chúng ta sẽ rơi vào chấp thủ. Bây giờ tôi xin nói rộng ra chút xíu nữa, để đại chúng thấy thế nào là tam giới duy tâm. Hồi nãy tôi, giờ tôi chỉ mới nói đến cái chuyện là góc độ của con người. Bây giờ đại chúng dòm lên trên bảng á, hồi nãy nói tam chắc không thấy gì đâu, dòm cũng không thấy đâu. Tôi đứng đây mà tôi cũng thấy mà. Thôi khỏi dòm. Tam giới á, gồm tam là ba, giới là cõi, thế giới đó, ba thế giới. Đó là thế giới của dục, dục giới, sắc giới và vô, vô sắc giới. Mấy cái này là học tiếng Anh thì nó dễ lắm, nó không có khó. Tiếng Anh nó rõ hơn mình, đôi lúc mình xài chữ Hán đó nó khó hiểu một chút. Hồi nãy tôi mới nói cái tâm á, nhất thiết ghi tâm tạo ở góc độ con người và một chút xíu về nghiệp. Phần lát nữa tôi sẽ trình bày về các cái cõi, về cái nghiệp sau. Bây giờ nhìn lên bản đồ hoặc là không thấy thì cái nhìn về dục giới á, trước hết á, là có bốn ác thú. Trong cõi dục, tức là trong cái thế giới ta bà này á, trước hết là có bốn ác thú. Ác thú là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Rồi á, trong cõi dục giới này á, có bốn châu nhân đạo. Đó là Nam Thiện Bộ Châu, Đông Tháng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Cô Lô Châu. Nhưng mà trong bốn châu này đó, thì Nam Thiện Bộ Châu là cái châu mà là gì? Cõi Diêm Phù Đề là chỗ chúng ta đang sống đây, thế giới gọi là Human Planet, cái hành tinh của con người, chỗ chúng ta đang sống gọi là thuộc về Nam Thiện Bộ Châu. Còn Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Cô Lô Châu thì thuộc về một cái cõi khác. Tức là trong bốn châu mình mới ở có một châu thôi. Còn ba châu á, thì cái Đông Thắng và Tây Ngưu á, tức là cái này mai mốt có thời gian sẽ phân tích thêm về cái đồ hình. Chút xíu nữa là tôi nói cũng được. Bây giờ tôi xin cái này nói thêm một chút về Bắc Câu Lưu Châu. Bắc Câu Lưu Châu tức là cõi trời Trường Thọ Thiên, cũng thuộc về con người hết á. Bốn gọi là bốn châu nhân đạo hả, ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc, mà con người mình hiện nay đang ở phương Nam, và hai cái cõi phương Tây phương Đông giống nhau, nhưng mà Bắc Câu Lưu Châu á được gọi là Trường Thọ Thiên. Ví dụ như mình ở đây mình sống đến 100 tuổi là coi như là bây giờ khoảng 101, 102 là maximum rồi. Nhưng mà cõi Trường Thọ Thiên là sống tới 1000 tuổi luôn. Mà họ sung sướng lắm. Ở đây tôi nói thêm một chút về kinh điển nghe cho vui thôi, chứ cái này nó không có dính dáng gì tới cái... Đây là những ai mà... Nhưng mà đừng có xin vào, nghe tôi nói thì đừng có nguyện xin vào cái cõi này. Ở phía bắc của núi Tu Di á, đó là Bắc Câu Lưu Châu. Cảnh sắc và nhân vật ở trong châu này á, là điều hơn cả ba châu kia, tức là họ sung sướng hơn cả cõi người. Sung sướng hơn cả cõi người. Về y báo, tức là về quê hương quốc độ á, thì non sông rất là đẹp, cây cỏ thanh u, nhiều ao hồ trong mát, hoa quả đủ màu sắc tốt tươi. Các loài chim nga, hồng nhạn, oan ương, rồi tất cả đều đầy đủ, khí hậu rất là mát mẻ. Quanh năm không có cái kiểu mà hurricane với lại hạn hán, không có. Phước đức họ sướng lắm. Quanh năm lúc nào cũng mát mẻ trong lành. lại không có các loài như côn trùng này, loài ruồi, loài muỗi, độc trùng, lại không có nữa. Mà các thứ gạo thơm tự nhiên sinh ra, họ cũng ăn cơm, nhưng mà không có phải nấu như mình đâu. Chánh báo người ở đây á, là toàn là những người da trắng không. Bắc Cô Lô Châu là người da trắng, khỏe mạnh, sống lâu, thân hình cao đẹp. Khi nào đói muốn ăn á, thì lấy hạt gạo thơm á, để trong bảo khí. Bảo khí ví dụ như là kiếm, cung rồi vậy đó. Lấy một hạt gạo đó, chứ không phải cần đi mua mấy tạ mấy tấn làm chi. Lấy một hạt gạo, để phía dưới của hạt châu, gọi là diêm quang mani. Thì trong giây phút ánh sáng của hạt châu á, nó bùng lên và nó tắt một cái là hạt gạo chín trở thành cơm mà ăn. Không có cần phải nấu gì hết. Đây cõi trời mà trường thọ thiên. Còn lúc mà muốn mặc áo, y phục á, là không cần phải dùng gọi là may sắm gì hết á. Cái này là cõi và tưởng y y chí, tưởng thực thực lai đó. Tức là nghĩ tới cái y là y hậu tự nhiên nó bay đến. Nghĩ tới thức ăn là thức ăn nó đến. Nhưng mà cái đó là xứng của cõi tịnh, tịnh cư thiên. Còn bây giờ tôi đang nói cái trường thọ thiên. Tức là nó một trong Bắc Câu Lưu Châu. Mà cái châu này là thuộc về con người, thuộc về nhân đạo. Mà điều nó sướng hơn nhân đạo. Nó phúc báo hơn. Ví dụ như khi muốn ăn á, muốn mặc đồ, thì họ đến một cái cây gọi là cây hương thọ. Cây đó hoa thơm và có trái chín. Và khi họ chỉ cần hái một cái trái xuống đó, họ bẻ cái gọi là cái trái ra đó. Thì trái này tự nứt ra và trong ấy có đầy đủ y phục tốt đẹp, rồi lấy vô mặt là khỏi ra. Không có phải lo gì. Rồi muốn nghỉ mát á, thì họ đến dưới khúc gọi là cây khúc cung. Cây này cành lá dày nhặt xanh tươi, nắng mưa không thể lọt được, có thể nằm ngủ và thoải mái vô cùng. Muốn dạo chơi thì họ xuống bảo thuyền, bơi nhẹ theo sông hồ, đề huề đàn sáo, ca khúc tiếng nhạc hòa điệu, tất cả các nơi rất là nhiệm màu, gọi là cái cõi giống như cõi trời vậy đó. Mặc dầu cũng là phước báo của nhân đạo thôi hả. Khi mà đi tắm gội đó, là người ta đi tắm từng đoàn, họ xếp y phục để trên mé hồ, ai lên trước thì gặp cái áo nào thì cứ lấy áo nó mặc vào, và lấy áo mặc vào thì cái áo nó tự hóa vừa y cái thân mình, chứ không cần phải đồ của tôi gửi vô cái từng phòng từng để riêng. Bởi vì đây là cái cõi có ngã mà không có ngã sở hữu, nghĩa là có cái tôi mà không có cái của tôi. Tắm xong rồi lên y phục để trên mé hồ, ai lên trước cứ gặp cái nào thì mặc ngay cái ấy, không cần tìm chọn đồ của mình, mặc xong cũng hóa vừa vặn xinh đẹp như y phục cũ. Ở Bắc Câu Lưu Châu hình mạo đều đồng, không có bệnh tật, tóc chỉ rủ xuống tới ngang chân mày thôi, khỏi phải đi hớt tóc. Cho nên ai mà làm thở tóc thì thôi rồi đó. Tóc xuống ngang chân mày thôi. Mắt màu xanh biếc. Lúc nghĩ đến sự dục lạc, tức là nghĩ đến vấn đề tình dục giữa nam và nữ, thì người nam chăm chú nhìn người nữ, nếu bên nào đồng ý thì họ dẫn nhau đến một cái vườn cây. Nếu như người nam mà người nữ mà thuộc về thân thuộc, tức là trong huyết thống với nhau, thì cái cây gọi là cây khúc cung nó không có phủ xuống. Người tới gốc cây đứng trơ trơ thôi, không có gì hết. Thế là hai người này biết là mình là thuộc quan hệ bà con với nhau rồi, là phải đi. Nhưng mà khi đến gốc cây, mà hai nam nữ đến gốc cây rồi, khi nào gốc cây tự động phủ xuống, cây tự nhiên phủ xuống, che đậy lại, kín đáo, thì hai bên bắt đầu ân ái với nhau từ một ngày cho đến bảy ngày, rồi phân tán. Tức là giống như một cái cung điện riêng vậy. Mà sau khi phân tán đó, thì người nữ mang thai gọi là 7 ngày hoặc là 8 ngày thôi, thì liền sinh ra một đứa con. Nếu mà sinh con trai hay con gái gì cũng vậy, cứ đem đứa con ra để ở ngã tư đường. Bởi vì nhớ đây là cõi gọi là cõi có ngã mà không có ngã sở hữu. Đem đứa con để ngã tư đường, thì mỗi người đi qua đều đút ngón tay vào miệng của đứa bé, vì trong ngón tay của mỗi người tự động chất sữa sẽ ngọt ngào, sẽ nuôi hài nhi. và nuôi trong vòng 7 ngày thì đứa bé tự lớn lên no đủ như một người bình thường. Nghe thấy sướng quá hả? Con trai thì đi theo đoàn người nam, con gái thì đi theo đoàn người nữ. Hãy đặt chân đến đâu á, thì đất tự động nhu nhuyễn đến đó. Không cần phải mang dép, không cần phải làm đường, không cần xe ủi xe lô gì hết. Tất cả dân chúng ở Bắc Câu Lưu Châu đều sống tới 1.000 năm, 1.000 tuổi. Cho nên khi chết không có ai khóc ai hết. Bây giờ ví dụ như bác Bạc Nghiêm là 70 hả? Con bác là 50, 60, rồi sống thêm 100 nữa là dòm ai cũng già giống nhau hết trơn. Đôi lúc mà cái người già cha mà mạnh khỏe hơn con, tưởng đâu con là cha mình ấy chứ. Cho nên sống tới 100 tuổi, 1.000 năm thì không có ai đi đưa đám cho ai hết đó. Khi nào chết sẽ được dân dân gói gắm kỹ, đem để nơi đường vắng. Liền lúc đó có một loại chim to lớn tên là ưu uất thiền già đem thân đi bỏ nơi khác. Và chúng sanh ở đây sẽ dĩ được phước báo như thế là vì có tu 10 thiện nghiệp. Nhưng mà cái cõi Bắc Câu Lưu Châu này á, nó cũng thuộc về một cái gọi là bát nạn. Lát nữa rồi tôi sẽ nói sau. Thì các đại chúng nghe chơi vậy thôi hả? Cái này là nghe cho vui để biết một chút xíu cõi trời nó ra làm sao. Tưởng tượng thôi. Thì đó là một cõi thôi, mới có Bắc Câu Lưu Châu thôi. Còn Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngưu Hóa Châu thì giống nhau. Bây giờ tôi nói thêm một chút về các cõi trời. Tứ Thiên Vương, trời gọi là Lục Dục Thiên. Tức là trong cõi dục á, ngoài 4 châu nhân đạo, còn có 6 cõi trời gọi là Lục Dục Thiên, tức là 6 cõi trời thuộc về dục giới. 6 cõi trời thuộc về dục giới. Đó là gì? Đó là Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên Vương, Dạ Ma, Đau Xuất Thiên Đà, Hóa Lạc Thiên và Tha Hóa Tự Tại. Bây giờ tôi nói một cách nôm na để đại chúng hiểu, ai có thể được về cái này, nó thuộc về tam giới duy tâm này. Cái tâm người nào á mà chưa từ bỏ được ân ái, sống gia đình vợ con, chưa có cái tâm niệm là cầu cho thành Phật giải thoát giác ngộ, nhưng mà có định tâm là con người có chững chạc, đi coi trước coi sau, ngồi coi trước coi sau, có nghĩa là đại khái một con người có nhân cách sống đẹp, gọi là một kẻ sĩ, con người sống có phẩm chất, thì người này chết sẽ được sinh về cõi trời gọi là trời Tứ Thiên Vương, cõi trời đầu tiên của dục giới. Lát nữa tôi sẽ trình bày ăn ở làm sao nói sao. Rồi người nào, đây là cái lớp đầu tiên ở Tứ Thiên Vương á, ví dụ như các anh chị là về Tứ Thiên Vương rồi đó. Mình chưa bỏ lòng dục, mình vẫn còn sống với gia đình vợ con, mình cũng chưa cầu thành Phật, nhưng mà điều mình cầu phải là có định tâm, tức là có sống một cách tốt đẹp, trong sạch, xứng đáng là một con người có phẩm chất, thì khi tái sinh á, thì muốn về là về cõi Tứ Thiên Vương. Còn những người á, mà ít lòng dục, tức là cái dục vọng, dục tình của con người chưa bỏ được, nó còn nhưng mà ít thôi. Tâm có sự an tịnh và có tu hành trí tuệ vân vân, có làm phúc làm đức thế này thế nọ, thì sau khi chết ấy, thì sẽ được sinh về cõi trời Đao Lợi. Đó là trời thứ hai. Cái loại thứ ba là những người á mà gọi là khi quan hệ dục tình á, nghĩa là giống như là họ không muốn, nhưng mà cha mẹ nói bây giờ có một đứa con thì mày phải làm sao cho có đứa con đứa cháu trong gia đình để mà nối dõi tông đường. Họ làm theo cái kiểu gọi là truyền thống, chứ không có thích thú gì trong cái chuyện dục tình. Và những người này tâm họ luôn luôn thanh tịnh thì họ lại tái sinh về cõi trời Dạ Ma. Rồi cái người á có tâm thanh tịnh, không quan tâm đến vấn đề dục tình nữa, nhưng mà chưa vượt qua được cảm xúc thì lại sinh về cõi trời gọi là Đau Xuất. Rồi người nào mà đã được tự tại giữa ngũ dục thế gian. Thế gian ngũ dục là gì? Tài sắc danh thực, thực thùy, tức là tiền tài, rồi sắc đẹp, rồi ăn uống, ngủ nghỉ vân vân, cái gọi là những cái hạnh phúc, cái lạc của thế gian đó, không bị nô lệ của nó nữa, nhưng mà vẫn chưa bỏ nó, vẫn tùy thuận thôi, sống gọi là tự tại. sống tự nhiên thôi, nghĩa là có thì ăn ngon, mà không có thì thôi, chứ cũng không có thiết tha gì lắm. Những người nào mà tâm được tự tại giữa ngũ dục thế gian thì sẽ chết á, thì sinh về cõi gọi là tha hóa tự tại, trời hóa lạc. Những người còn nào mà tuyệt đối không còn cái tâm mà dục vọng nữa thì sẽ sinh về cõi trời gọi là trời hóa lạc. Đó là tôi nói về đại khái thôi, tức là cái tâm nào sẽ đưa con người đi đến đâu. À, tôi muốn nói cái này sở dĩ tôi nói này là đại chúng nhớ là cái tâm nào như thế nào, tâm mình như thế nào thì khi chết mình sẽ đi về cái của nó. Cho nên những cảnh giới đây là tôi dừng ở chỗ dục giới cái đã. Còn chậm nữa tôi nói về phạm chúng, phạm phụ và đại phạm, tức là cái cõi mà thượng đế chúa trời nằm ở chỗ nào vân 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 thì nói sau. Bây giờ ngừng ở chỗ dục giới đó. Các anh chị đi nhớ rằng là cái tâm của mình như thế nào, mình sống như thế nào, mình đam mê cái gì thì mình về cái cõi đó. Thì cái này mình biết một chút vậy thôi. Bây giờ tôi nói về cái đời sống ở các cõi trời này. Nói cái này nghe chơi thôi nghe, chứ nó cũng không có ích lợi gì. Quý vị nào mà muốn đọc những cái này tôi chỉ cho bữa. Muốn đọc về những cái này thì cũng có này. Abhidhamma Kosasatra, đây là một bộ luận rất quan trọng của Phật giáo, của tư tưởng Phật giáo gọi là Nhất Thiết Hữu Bộ, mà tiếng Việt dường như là chưa có, trong tiếng Sanskrit, chữ Hán, chữ Anh có, còn tiếng Việt thì dường như là chưa có. Abhidhamma Kosa tức là câu xá luận á, có những bản dịch của quý hòa thượng thì tóm tắt thôi chứ còn chưa có dịch chi tiết. Về sự mà thọ dụng, về ẩm thực á, về ẩm thực thọ dụng, chúng hữu tình ở địa ngục thì dùng thức thực để mà duy trì thân. À, cho nên các đại chúng bữa hôm mà tôi nói trên năm loại thức ăn là nó liên đới nha. Chúng ở địa ngục là dùng bằng thức thực, quỷ thần thì dùng bằng gì? Bằng gì? Cảm giác của mùi. Còn những ai mà chết trong cõi địa ngục là phải dùng thức thực. Loài này cũng có thọ dụng phần đoạn thực vi tế là ở nơi tạng phủ có hơi gió thoảng động, do nhân duyên này mà được sống lâu. Các loài bàn sinh tức là súc sinh và quỷ thần á thì đều dùng đoạn thực thô. Đoạn thực thô là cái gì? Tức là cơm nè, cháo nè, rồi mía nè, đường, rồi khoai lang, rồi hột nổ, gạo muối rồi đó. Khi mà mình cúng thí thực á là mình phải dọn đầy đủ các thức ăn, nhưng mà phải trì chú vào đó, đưa vào đó một cái năng lượng thì cái biến thức ăn đó trở thành cam lồ pháp vị để người ta ăn. Còn để nguyên mà cục mía vậy thì chắc là nhai không ra đâu, vô hồn đâu có răng đâu, nhai không có ra. Mình phải biến tất cả các loại đoạn thực thành pháp vị cam lồ, bằng cái gọi là gia trì cam lồ pháp vị đó. Nhưng mà quỷ thần, những người mà có uy phước á thì lại thọ dùng những trân vị, còn quỷ thần mà không có phước á thì thường đói khát, thì ăn những đồ bất tịnh. Đồ bất tịnh có nghĩa là ăn những cái phân tro, rồi những cái đồ gọi là nhơ uế của thế gian. Có những loại quỷ thần thì ăn những cái đó thôi. Thì những cái này Phật tử nào mà muốn hiểu thêm hả, thì về đọc kinh Địa Tạng hả. Kinh Địa Tạng thì biết là bao nhiêu loại quỷ thần nào ăn cái gì, uống cái gì sao. Còn loại ngạ quỷ đó thì nghiệp nặng, cho nên khi dùng nước hoặc thức ăn thì những thức này đều hóa thành máu, lửa và cát sạn hết. Đó là loại mà ngạ quỷ, quỷ đói. À, chút xíu tôi sẽ giải thích thêm. Chúng Atula và con người á thì dùng cả thô và tế đoạn thực, tức là ăn cả thức ăn gọi là thức ăn bình thường, và tế thực là gì? Ví dụ như đi tắm rửa rồi đó, cái đó là gọi là thức ăn về tế đó. Đi ngủ nghỉ hay là đi ra làm facial hả? Làm gì? Mấy bà đi làm mặt, làm mũi, làm gì đó? À, facial hả? À, xin lỗi. À, facial. Rồi mấy cái đó gọi là ăn thức ăn tế. Hay là đi gọi là massage hả? Cái đó là gọi là tế thực. Thì con người đó là ăn. Hai cái đoạn thực là thức ăn đi vào miệng. Còn tế thực là tắm, rửa, ngủ, nghỉ. Và cái gọi là enjoy của thế gian đó, gọi là thức ăn vi tế. cả Atula cũng ăn cái đó nè. Cho nên có khi Atula đi đấm bóp có hết á, đi massage đồ có hết. Chập nữa tôi sẽ nói về Atula, không phải là Atula một cảnh giới riêng đâu, tới bốn cảnh giới Atula. Các Atula ở cõi trời thì dùng những vị đề hồ. Đề hồ thì nói nó nôm na, chứ thật ra nó giống như da ua thôi, chứ không có gì hết. Da ua nó thơm, nhưng mà thức ăn của cõi trời đó nó thơm, mà khi mình đã ăn cái thức ăn đó rồi đó, mà nhìn lại thức ăn của cõi người nó hôi hám lắm. Chúng ta thấy vậy chứ, thức ăn của cõi trần gian nó hôi, nó dơ lắm. Bây giờ mình còn mê chứ mai mốt lên kia dòm lại thức ăn của trần gian nó không có ra cái gì đâu. Riêng về những chúng sinh ở Bắc Châu thì do phước báo nhiều nên ăn mặc tự nhiên mà có, không cần phải tạo tác như ba châu kia. Ăn uống các sự thọ dụng khác như là nhà, phòng, tắm, gội, sông, ướp, hương hoa đều là những cái mà ở các cái cõi trời người ta thường xài đó. Ở cõi trời á, ở ví dụ ở trần gian á, mình xịt dầu thơm thì khi mà các vị phải đi mua dầu thơm xịt vô á, nó mới có mùi được, thơm được. Còn lên ở cõi trời là mùi thơm tự động nó ra, cái mồ hôi mình nó ra là nó thơm phất hết cả hội trường này. Không cần phải mua dầu thơm, cái phước báo nó sẵn rồi.